Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Stop Saying You're Fine, Discover a More Powerful You là sách phát triển bản thân của Mel Robbins, xuất bản lần đầu năm 2011. Cuốn sách hướng đến những người vẫn vận hành được công việc và đời sống thường ngày, nhưng âm thầm thấy chán nản, bế tắc hoặc có cảm giác mình đang sống theo quán tính. Từ câu trả lời quen thuộc là tôi ổn, Robin đặt vấn đề về khoảng cách giữa vẻ ngoài tạm ổn và sự không hài lòng thật sự bên trong. Bà không xem sự trì hoãn hay tự cản trở là dấu hiệu đơn thuần của lười biếng. Thay vào đó, sách giải thích vì sao não bộ thường ưu tiên điều quen thuộc, rồi đề xuất những cách hành động nhỏ để phá vỡ vòng lặp ấy. Giọng điệu của sách trực diện, thực hành, đôi khi có tính đối đầu với các lời bào chữa. Mục tiêu chính không phải tạo cảm hứng ngắn hạn, mà giúp người đọc nhận diện điều mình muốn, chấp nhận sự khó chịu khi thay đổi, và biến ý định thành hành động cụ thể. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thừa nhận không ổn là bước chẩn đoán, không phải than phiền. Luận điểm mở đầu của Robbins là nhiều người bị mắc kẹt vì họ gọi trạng thái của mình là ổn quá lâu. Ổn ở đây không nhất thiết, nghĩa là hạnh phúc hay mãn nguyện. Nó có thể chỉ là vẫn đi làm, vẫn hoàn thành trách nhiệm, vẫn duy trì một mối quan hệ, nên không có khủng hoảng đủ rõ để buộc phải thay đổi. Chính sự tạm chấp nhận này làm vấn đề khó nhìn thấy. Người đọc có thể quen với lịch trình đi làm, về nhà, ngủ, rồi lặp lại. Trong khi các mong muốn về công việc, kết nối sức khỏe hoặc trải nghiệm mới dần bị gạt sang một bên. Sách phân biệt việc thành thật với bản thân và việc phóng đại bất mãn. Robin không khuyến khích phủ nhận những gì đang tốt, cũng không coi mọi cảm giác khó chịu là lý do để hành động bốc đồng. Điểm bà nhấn mạnh là cần gọi đúng tên khoảng cách giữa cuộc sống đang có và cuộc sống mình thực sự muốn xây dựng. Khi chưa gọi tên được khoảng cách ấy, con người dễ chuyển sang than vãn chung chung, so sánh với người khác, hoặc chờ một động lực mạnh mẽ xuất hiện. Vì vậy, việc thôi nói tôi ổn mang chức năng chẩn đoán. Nó buộc người đọc quan sát những lĩnh vực đang làm mình cạn năng lượng, những điều mình né tránh và những mong muốn mình không dám thừa nhận. Sự rõ ràng này tạo điểm xuất phát thực tế cho thay đổi, thay vì dựa vào cảm xúc nhất thời hay một kế hoạch cải tổ toàn bộ cuộc đời. Thứ hai, não bộ ưu tiên sự quen thuộc, nên hiểu cơ chế quan trọng hơn tự trách. Một nét đặc trưng của cuốn sách là Robbins dùng cách giải thích về não bộ để làm rõ sức ỉ trong thay đổi. Theo lập luận của bà, con người thường quay về những nếp cũ không chỉ vì thiếu quyết tâm, mà vì bộ não có xu hướng tiết kiệm năng lượng và cảnh giác với điều chưa biết. Những thói quen quen thuộc, dù không còn hữu ích, đòi hỏi ít nỗ lực hơn. Ngược lại, một hành động mới, như nộp đơn xin việc, chủ động nói chuyện với ai đó, hoặc tập thể dục khi đang mệt, dễ bị não bộ diễn giải như một rủi ro hoặc một sự bất tiện cần tránh. Cách nhìn này có giá trị vì nó thay đổi câu hỏi từ tại sao tôi yếu kém thế thành cơ chế nào đang khiến tôi lặp lại phản ứng cũ. Sự tự trách thường làm tăng xấu hổ, còn xấu hổ lại thúc đẩy né tránh. Khi hiểu rằng kháng cự ban đầu là phản ứng có thể dự đoán, người đọc có thể chuẩn bị cho nó thay vì xem nó là bằng chứng rằng mình không thể thay đổi. Tuy vậy, sách không dùng sinh học để miễn trừ trách nhiệm cá nhân. Trái lại, Robin cho rằng hiểu cơ chế phải dẫn đến thiết kế hành động phù hợp hơn. Thay vì chờ đến khi thấy tự tin, người đọc cần hạ thấp ngưỡng bắt đầu lặp lại những lựa chọn mới và giảm cơ hội cho sự do dự kéo mình về nếp cũ. Đây là điểm chuyển từ kiến thức về hành vi sang kỷ luật thực tế. Thứ ba, leaning in biến khoảnh khắc do dự thành một bước chuyển hướng nhỏ, khái niệm leaning in. Có thể hiểu là chủ động nghiêng người về phía cơ hội hoặc điều đang khiến ta ngần ngại, là công cụ thực hành nổi bật trong sách. Robbins không mô tả thay đổi như một quyết định lớn, được thực hiện một lần rồi hoàn tất. Bà tập trung vào những thời điểm rất ngắn, khi một người có ý định làm điều có ích, nhưng gần như ngay lập tức bắt đầu tự thuyết phục mình trì hoãn. Đó có thể là lúc muốn đứng dậy khỏi giường, gửi một tin nhắn, nêu ý kiến trong cuộc họp, hoặc bắt đầu một việc quan trọng. Leaning in yêu cầu người đọc không lấy cảm giác hiện tại làm điều kiện để hành động. Sợ hãi, lười biếng, ngượng ngùng hoặc thiếu hứng thú có thể vẫn xuất hiện. Nhưng thay vì tranh luận dài với cảm xúc, người đọc tạo một chuyển động cụ thể về phía trước. Giá trị của cách tiếp cận này nằm ở chỗ nó thu nhỏ, thay đổi đến mức có thể làm ngay. Một bước nhỏ không giải quyết toàn bộ vấn đề, nhưng nó phá vỡ vai trò thống trị của sự né tránh. Robbins cũng nhấn mạnh yếu tố thời điểm. Khi một ý tưởng tốt vừa xuất hiện, khoảng chờ đợi quá lâu, thường cho phép các lý do phòng thủ chiếm ưu thế. Vì thế, hành động nhanh không phải là sự hấp tấp vô nguyên tắc. Nó là cách bảo vệ một ý định có ích trước thói quen do dự. Qua nhiều lần thực hiện, các bước nhỏ có thể tạo ra hướng đi mới, thay vì chỉ mang lại cảm giác bận rộn tạm thời. Thứ tư, thay đổi bền vững cần thói quen, tiến độ dài hạn và sự hỗ trợ xã hội. Sách đặt thay đổi trong khung thời gian dài, thay vì hứa hẹn một cú chuyển mình tức thì. Robin diễn đạt tinh thần này qua ý rằng thay đổi đời sống là cuộc đua về quãng đường, không phải về tốc độ. Điều đó đặc biệt quan trọng với những người bắt đầu rất hăng hái, đặt mục tiêu quá lớn, rồi xem một lần thất bại là bằng chứng rằng họ không có kỷ luật. Theo hướng tiếp cận của cuốn sách, điều cần theo dõi trước hết là khả năng quay lại hành động sau khi chệch nhịp. Các thói quen nhỏ giúp giảm sự phụ thuộc vào tâm trạng. Nếu một hành vi chỉ diễn ra khi người đọc có động lực, nó sẽ dễ biến mất vào những ngày căng thẳng hoặc mệt mỏi. Khi được gắn vào lịch trình, môi trường hoặc một cam kết rõ ràng, hành vi ấy có cơ hội lặp lại nhiều hơn. Robin không xem thói quen như giải pháp máy móc, mà như cấu trúc hỗ trợ để một quyết định tốt không phải được đưa ra lại từ đầu mỗi ngày. Cuốn sách cũng ý đến vai trò của kết nối với người khác. Việc nói rõ mục tiêu, tìm người khích lệ hoặc tham gia một môi trường có tiêu chuẩn tích cực có thể làm tăng trách nhiệm và giảm cảm giác cô lập. Dù vậy, hỗ trợ xã hội không thay thế cho hành động cá nhân. Nó hữu ích nhất khi người đọc đã xác định một việc cụ thể cần làm rồi dùng mối quan hệ để duy trì cam kết. Sự kết hợp giữa tiến độ nhỏ và sự nâng đỡ phù hợp giúp thay đổi ít phụ thuộc hơn vào ý chí đơn lẻ. Cuối cùng, hành động không cần chờ động lực, nhưng cần được gắn với điều thật sự mong muốn. Robbins phản đối quan niệm phổ biến rằng người ta phải có đủ động lực rồi mới có thể bắt đầu. Trong sách, động lực được xem là trạng thái thất thường, không đáng tin cậy để làm nền tảng cho thay đổi. Một người có thể biết rõ mình nên làm gì, từ cải thiện sức khỏe đến giải quyết một cuộc trò chuyện khó, nhưng vẫn không muốn làm ở thời điểm đó. Nếu luôn chờ cảm giác sẵn sàng, việc quan trọng dễ bị hoãn vô hạn. Tuy nhiên, thông điệp này không đơn giản là ép bản thân làm mọi thứ. Hành động cần gắn với việc xác định điều mình thực sự muốn, kể cả những mong muốn nghe có vẻ ích kỷ hoặc không phù hợp với kỳ vọng của người khác. Robin cho rằng nhiều người mất phương hướng vì họ sống theo nghĩa vụ, vai trò và sự cho phép từ bên ngoài thay vì xem xét điều gì khiến mình phát triển hơn. Việc thừa nhận một mong muốn không bảo đảm nó phải được thực hiện ngay, nhưng nó giúp mục tiêu có cơ sở cá nhân thay vì chỉ là khẩu hiệu. Từ đó, sách đề cao lòng can đảm hơn là cảm hứng. Can đảm không phải không sợ, mà là vẫn thực hiện bước tiếp theo khi sự sợ hãi còn tồn tại. Cách đặt vấn đề này làm rõ trách nhiệm cá nhân, nhưng cũng có một giới hạn cần nhớ. Không phải mọi bế tắc đều được giải quyết chỉ bằng hành động nhanh. Nhất là khi có vấn đề sức khỏe tâm thần, tài chính hoặc quan hệ thiếu an toàn. Trong các trường hợp ấy, hành động phù hợp có thể là tìm hỗ trợ chuyên môn và xây dựng phương án an toàn. Kết luận: Stop saying you're fine phù hợp nhất với người đang cảm thấy đời sống của mình bị chi phối bởi trì hoãn, thói quen đơn điệu, sự tự nghi ngờ, hoặc cảm giác mọi thứ vẫn tạm được nhưng không thật sự đúng hướng. Nó cũng hữu ích cho người đã đọc nhiều lời khuyên phát triển bản thân, nhưng gặp khó ở bước chuyển từ hiểu biết sang thực hiện. Lợi ích thực tế của cuốn sách là tạo một ngôn ngữ rõ ràng để nhận ra sự né tránh, đồng thời đề xuất một đơn vị thay đổi vừa sức là hành động nhỏ trong khoảnh khắc hiện tại. Về mặt nhận thức, sách giúp giảm cách nhìn đạo đức hóa về trì hoãn bằng cách liên hệ nó với xu hướng bảo toàn sự quen thuộc của não bộ. Điểm khiến sách khác với nhiều đầu sách cùng thể loại là giọng văn trực diện và trọng tâm vào hành vi. Robin không đặt kỳ vọng vào việc người đọc phải tìm được cảm hứng, tư duy tích cực liên tục hay một mục tiêu hoàn hảo trước khi bắt đầu. Bà tập trung vào sự thành thật với điều mình chưa hài lòng. Sự khó chịu không thể tránh khi đổi hướng và việc tạo chuyển động trước khi lý trí dựng lên lời bào chữa. Cuốn sách không phải một cẩm nang điều trị tâm lý, cũng không thay thế hỗ trợ chuyên môn khi cần. Nhưng với người đang cần một khuôn khổ đơn giản, thực tế để ngừng chờ đợi và thử một bước cụ thể, đây là một lựa chọn có giá trị trong dòng sách Thay đổi hành vi. Nếu bạn muốn ủng hộ Mel Robbins, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!